Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 27, truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Biểu Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh.
Dĩnh Xuyên nhắc chuyện cách 8-9 năm trước, mà nhắc lại đây thầy xúc động quá nên chảy nước mắt. Thầy ngập ngừng lau nước mắt rồi nói tiếp.
Một dốc xuyến giá đáng mấy đồng bạc, không phải là nhiều, nhưng cách dụng tâm quý báu vô giá, nó làm cho người ta phải cảm tình, cảm nghĩa cả đời, không thể quên được. Để vậy mà cái ngày cũng thương phải quyên sanh cho trọn nghĩa với tôi. Cô lo cho tôi về sau mà cô cũng không quên má tôi. Cô mua mà gửi lại cho má tôi một quần lãnh với một áo xuyến nữa. Cô còn cậy chị 2 tỷ giúp đỡ giùm má tôi trong lúc tôi mất đi học. Chừng Cúc Hương chết rồi, má tôi hay việc ấy. Má tôi cảm xúc quá nên khóc mà than như vậy. Cúc Hương ơi, Cúc Hương chưa được làm dâu má, đã lo cho má, nó lại chết mất. Thôi, ngày sau má có cưới con dâu nào khác, má cũng không trách nó biết thương má như con Cúc Hương. Đã vậy, mà còn việc này làm cho má tôi cảm nghĩa không thể quên cô Cúc Hương được. Năm tôi học xong rồi, tôi thi đậu ký lục, Cúc Hương cho tôi kim bao. Thấy cô về từ giả tôi đặng đi đầu thai, cô nói Diêm Vương cho phép cô hưởng đầu thai 3 năm, đặng vong hồn cô theo phò hộ cho tôi học đến cùng. Hạn kỳ đã mãn rồi, cô không được phép theo tôi nữa. Vợ chồng nếu thiệt có căn duyên với nhau thì kiếp khác sẽ sum hiệp. Cô căn dặn tôi hãy đi làm việc thì phải cưới vợ đặng có người lo cơm nước áo quần cho tôi và phục sự má tôi. Tôi chẳng nên thương nhớ chờ đợi cô mà không chịu cưới vợ, bởi vì thuở nay mẹ cực khổ lung lắm. Bây giờ mẹ đã già rồi nên mẹ mỏi, nên mệt mỏi. Tôi phải nuôi lại mẹ để cho mẹ nghỉ, không nên bắt mẹ lo cơm nước cho tôi nữa. Ông bà nghĩ coi, hồn ma mà còn biết thương má tôi, biết lo cho má tôi từng chút như vậy. Bây giờ má tôi có con dâu giàu có, sang trọng, má tôi lo cơm nước cho tôi và cho nó. Nó ăn rồi nằm chơi, hoặc về thăm nhà, mà nó chưa vừa lòng, còn muốn tôi phải bỏ mẹ, theo ở với nó cho sung sướng. Má tôi cực khổ, quạnh hiu mặc kệ. Nếu tôi nói việc này cho má tôi hay, má tôi nhớ lại tính tình của Cúc Hương, rồi nghĩ tới ý tứ của con dâu bây giờ, thì làm sao mà yêu cô Cẩm Nhung này cho được. Con dâu đã kể đến mẹ chồng rồi, mẹ chồng không thương con dâu, thì còn gì tình mẹ con? Mà nếu tình mẹ con đã không nồng nàn, thì tình vợ chồng làm sao mà bền vững cho được. Phải rời rã, hoặc sớm, hoặc muộn, hoặc âm thầm, hoặc tưng bừng.
Ông Kinh chợt nói,
cô thân muốn mà thầy về bển mà ở, thầy không chịu thì thôi, thầy chẳng nên cho bà chị hay, cho hay thì buồn chứ có ích gì.
Bà Kinh tiếp nói,
bữa tôi mời cô Cẩm Nhung lại đây, tôi có cách nghĩa phải quấy cho cô nghe, đặng cô hết buồn. Tôi nói dài lắm, tôi nói cho cô biết thầy Thông là người thờ mẹ chí hiếu. Tôi dặn phải cung kính chị Hương Văn, phải chiều chuộng, phải phục sự chị, đừng có làm cho chị buồn. Tôi dặn trước, mà vì cô Cẩm Nhung khờ quá, lại thêm bà chủ vô ý, nên thầy Thông mới phiền. Thôi, xin thầy Thông đừng buồn, để cô Cẩm Nhung về rồi tôi sẽ chỉ cái quấy cho cô nghe, cho cô hiểu. Cô còn nhỏ, thủng thẳng mình dạy có ít lâu, chắc cô sẽ hiểu đạo nghĩa, rồi không làm lỗi như vậy nữa đâu.
Vĩnh Xuân nói,
tôi biết tôi không thể cưới vợ nào mà nó biết thương má tôi như Cúc Hương, Bởi vậy mấy năm nay chú không chịu cưới vợ, mặc dầu Cúc Hương có dặn. Mà má tôi cũng biết như vậy nên không muốn ép tôi. Năm nay má tôi già nên lo ngày sau không người phụng tự. Tôi thấy má tôi buồn nên tôi phải dâng lời cưới vợ cho má tôi vui lòng. Có lẽ ông bà còn nhớ bữa ông Kinh dắt tôi đi coi vợ, chuyện về bà hỏi tôi đành hay không. Tôi dụ dự, tôi nói không muốn là vì nhà giàu, mà cô nọ đẹp lại nhỏ tuổi. Tôi kỵ mấy điều đó là vì nó không hợp với đạo vợ hiền dâu thảo. Bây giờ rõ ràng không hợp đó. Ông bà thấy chưa? Thấy tôi hễ thấy mồi không hiệp ý, đồng tâm thì rã trước, đặng ai đi đường nấy. Tốt hơn là đeo đuổi rồi phải chịu cái buồn sao nặng nề, có khi đau đớn.
Ông Kinh nói,
ý thầy nghĩ chuyện gì kỳ cục vậy? Mới khác ý nhau chút đỉnh, chưa cãi lấy rầy rà gì, có gì đâu mà tính việc rời rã. Thầy đừng nghĩ như vậy không có nên. Thầy để vợ chồng tôi cắt nghĩa cho bà chủ với cô Cẩm Nhung hiểu. Đặng đừng có muốn chuyện quấy như vậy nữa thì thôi. Cẩm Nhung nhỏ tuổi nên còn khờ, thủng thẳng dạy dỗ cô, rồi cô cũng có thể trở nên người vợ hiền, người dâu thảo như người ta vậy chứ.
Vĩnh Xuyên miếm miệng, rùng vai, tỏ ý không tin, rồi bước lại lấy cây đờn kìm, vừa lên dây vừa ngâm.
Đời đáng chán, hay không đáng chán, dòng dây đờn xin hỏi bạn chi âm.
Ông Kinh cười, ông cũng lấy cây canh lên dây mà hòa với Vĩnh Xuân. Bà Kinh bưng bình vô trong mà chế một bình trà mới cho hai người đờn, rồi có sẵn trà mà giải khát. Cụ uống khai hứng mát, tình cờ cụ nghe có tiếng đờn hòa réo rắt, cụ ghé vô. Ông Kinh với Vĩnh Xuân mừng rỡ mời ngồi cùng nhau uống vài chung trà ngon. Rồi cụ quấn trai suy tiêu hòa thêm với hai bạn, gây ra một dạ hội âm nhạc du dương mà tao nhã, nhân lạc mà hùng hào. Năng can năng nhu, càng nghe càng say sưa mê mẩn. Cuộc hòa đờn kéo dài đến 11 giờ khuya, chủ khách ăn mất uống trà một hiệp nữa, rồi phân tay mà nghỉ. Bà chủ Thiệu nói với Sài Gòn thăm cô Hai Bình và ở chơi vài bữa. Bà đến năm bữa cô Cẩm Nhung mới về bên chồng. Tuy bà Hương Văn với Vĩnh Xuân hỏi tại sao lên Sài Gòn cô ở chơi lâu dữ vậy, xong vừa bước vô nhà thì tự nhiên cô nói tưởng chị hai cô đau sơ sịa, chẳng dè chị đau ba nặng quá. Lên tới thấy chị nằm mê man không ăn uống được, hai mẹ con cô phải ở đặng kiếm thầy hốt thuốc cho cô Hai Bình uống, nên ở tới năm bữa bệnh giảm nhiều nên mới về được. Bà Kinh nghe như vậy bèn rủ bà Hương Văn đi thăm bà chủ. Bà nói rằng làm xuôi một nhà biết ra cả họ, nghe con gái lớn của bà chủ đau nhiều mà mình không đi thăm thì té ra mình vô tình. Bà Hương Văn sốt sắng chịu đi. Sáng bữa sau, để ông Kinh với Vĩnh Xuân đi làm rồi, bà Kinh với bà Hương Văn sửa soạn đi chợ cũ. Hai bà biểu cô Cẩm Nhung đi theo cho vui. Bà chủ Thiệu mừng rỡ tiếp khách. Bà Kinh mau mắn nói,
nghe cháu đi Sài Gòn với bà về, nói cô Hai bệnh, nên hai chị em tôi qua thăm một chút rồi đặng hỏi coi bữa nay cô Hai thiệt mạnh hay chưa.
Cảm ơn hai bà, bữa nay nó khá nhiều rồi, ăn cơm được, ra vô trong nhà cũng được. Hôm mới lên tôi thấy nó mê màng quá, tôi sợ ơi là sợ. May có ông thầy cấp chú gọi qua, thằng giáo rước ổng coi mặt, uống ba thang thuốc nó mới chỏi hỏi. Tôi tính lên thăm chơi vài bữa, thế ra con Hai như vậy, chồng nó mất đi dạy học tôi bỏ mà về thì không có đành, phải ráng ở với nó tới năm bữa lận. Tôi còn muốn ở thêm vài bữa nữa. Cái con Cẩm Nhung nó sợ thằng Thông ở nhà Tông, không biết có chuyện chi hay không mà không có về, nên tôi phải về với nó.
Bà Hương Văn nói,
thôi, cô Hai bệnh, mà nay mạnh rồi, vậy cũng nên mừng.
Bà chủ nói,
ôi thì nó mạnh thì tôi mừng hết sức vậy. Mà có chuyện này, nếu hai chị hay á, chắc hai chị còn mừng với tôi nữa đó.
Bà kinh hỏi,
chuyện gì?
Đêm hôm qua, con Cẩm Nhung nó nằm với tôi, nó thỏ thẻ hỏi tôi tại sao đầu tháng tới nay nó không có đường kinh nguyệt như hồi trước nữa.
Vậy là nó có nghén rồi chứ gì. Ôi, tôi có phước quá, tôi dái cho nó sanh ra một đứa cháu nội trai, thì tôi phỉ nguyện, tôi ít con cháu, nên ao ước có bấy nhiêu đó.
Bà kinh nói,
chị ăn ở hiền lành, chị sẽ có cháu nội trai, chị đừng lo.
Chị xui chỉ có một mình thằng Thông, nên chỉ cần mới có cháu nội trai. Chứ tôi là ngoại, trai gái tôi cũng chịu hết đó.
Rồi đó ba bà vui vẻ bàn luận về vụ Cẩm Nhung có ngán. Bà biểu phải uống thuốc dưỡng thai, bà khuyên đừng đi xe ngựa, bà nói cần phải kiêng cữ ăn uống. Một lát, bà kinh thấy bà chủ đi xuống nhà cầu, bà mới đi theo mà nói nhỏ.
Hôm chủ nhật, thầy Thông có qua bên này chơi, bà biểu vợ chồng thầy về ở cho rộng. Hôm nay thầy buồn, tôi nói cho bà biết thầy ở với mẹ Chí Hiếu, không bao giờ thầy chịu rời mẹ đâu. Xin bà đừng nói với thầy về chuyện đó nữa, thầy nghe thầy phiền lắm.
Bà chủ ngạc nhiên hỏi,
ủa, ở bên này sung sướng hơn sao lại phiền?
Ấy, thầy nghi bà biểu như vậy là xúi thầy bỏ mẹ mà theo vợ, làm nó cho thầy mang tội bất hiếu, lại bị thiên hạ chê cười, nên thầy phiền chứ sao. Ông kinh biểu tôi dặn bà đừng nói chuyện đó nữa, để tối hoặc mai tôi cũng dặn cháu Cẩm Nhung nữa.
Bà chủ không hỏi nữa, nhưng bà hết vui. Hai bà khách nói chuyện chơi một chút nữa, rồi kêu Cẩm Nhung biểu sửa soạn về. Bà chủ biểu thằng xe ngựa đưa ba người về, có gửi theo một nhánh cao dày với một quầy dừa xiêm. Trưa bữa đó, ông Kinh thì nhờ vợ, Vĩnh Xuân thì nhờ mẹ, nên cả hai người đều hay Cẩm Nhung có thai. Vĩnh Xuân thấy mẹ hớn hở vui mừng về cái tin vợ thầy có thai đó quá. Lần lần, thầy bớt phiền vợ và mẹ vợ, mà bà chủ cũng như cô Cẩm Nhung, cả hai đều nghe theo lời bà kinh dặn, không dám nói tới việc Vĩnh Xuân qua chợ cũ, ở nhà của bà chủ nữa. Bởi vậy, câu chuyện lâu rồi nguôi ngoai, chồng vợ hiệp hòa, mẹ con thuận thảo. Vĩnh Xuân thấy vợ có chữa, bụng mỗi ngày một thêm lớn, đều thư với mẹ để cho vợ thầy thông thả về chợ cũ ở chơi, có nhà rộng rãi, khoảng khoát, có sân để xem qua, có vườn để ngắm cảnh, mai chiều có chỗ an nhàn thanh tịnh mà giải trí dưỡng thai. Bà Hương Văn làm theo ý con, mới cho dâu về chợ cũ ở với bà chủ, năm bảy bữa qua chơi một đêm hoặc một buổi rồi về. Bà Hương Văn cũng đi thăm dâu thường, còn Vĩnh Xuân hễ chủ nhật thì thầy qua thăm vợ, hoặc qua sớm mơi, hoặc qua buổi chiều, mà hễ thầy qua thì thầy ở ăn cơm rồi mới về. Qua tháng 6 năm sau, cô Cẩm Nhung sanh được một đứa con trai y theo lời bà Hương Văn cầu nguyện. Bà Hương Văn mừng hơn ai hết, bà cứ ngồi một bên cháu nội mà nhìn rót giờ, không thèm đi ăn trầu hay đi uống nước. Bà chủ tính từ ngày cưới cho tới ngày sanh được 10 tháng rưỡi, nên bà nói như vậy thì gọi là mau con. Vĩnh Xuân sai mời Chánh Lục Bộ đặng khai sanh cho con. Thầy đặt tên là Phan Vĩnh Tân. Bà chủ cưng con, sợ để con cho em bú thì cực nhọc nó, bà mới nói với chị xui.
Con Cẩm Nhung nó khờ quá, tôi sợ nó không biết nuôi con. Để tôi hỏi coi trong xóm trong làng có đứa nào sanh con so mà sữa tốt, tôi mướn nó ở vú, đặng cho em bú cho mau lớn.
Về bển có tôi chăm non, xin chị đừng lo, mướn vú làm chi cho tốn tiền.
Ôi thưa chị, tốn hao chút đỉnh không hại gì, tôi cho nó tiền mướn vú, một năm chừng 50-60, có mắc lắm là 80 chứ bao nhiêu lo.
Họ nói con nít mà mướn vú cho con bú để nó cho vú bầm ẩm, săn sóc, nó quen theo tánh nết con vú, sao khó chữa.
Ôi, không có vậy đâu chị ơi, tôi có 4 đứa con, 2 đứa sau tôi mướn vú nuôi, thì nó cũng giống tôi như 2 đứa lớn, có giống vú đâu.
Mai lúc ấy, trong đất của bà chủ có một thiếu phụ tên D, 25 tuổi, cao lớn, mạnh mẽ, mới sanh một đứa con roi được vài tháng. Nhà nghèo, cha chồng bị bệnh, sắp em chồng còn nhỏ, mấy năm nay D phải làm mướn đào mương cuốc đất, đốn chuối gánh cao, phụ với chồng để nuôi sống cả gia đình. Bây giờ có con mắc giữ con, không làm mướn được nên tiền thiếu hụt, vợ chồng D mới bàn tính, cho họ đứa con nhỏ, đặng D rảnh tay đi làm mà kiếm thêm tiền. Người bà chủ sai đi kiếm vú hay gia đạo của D như vậy mới nói lại với bà chủ. Bà chủ cho kêu mẹ chồng của D vô nhà, lại dặn D phải bồng con đến cho bà coi. Bà thấy D mạnh mẽ, sữa nhiều, đứa nhỏ cứng hoành thì bà vừa lòng lắm. Bà nói với mẹ chồng của D, nếu D cho con đặng người khác nuôi, D ở vú nuôi con Cẩm Nhung, thì bà cho mỗi năm 60 đồng với quần áo. Muốn trước phân nửa số tiền, hay là lãnh luôn trọn năm cũng được. Mẹ con D xin cho về bàn tính. Cách 2 ngày sau, D cỡ vô nhà bà chủ cho hay rằng đã cho người ta con rồi và chịu ở vú nuôi con cho cô năm Cẩm Nhung. Xin cho lãnh tiền trước 6 tháng. Bà chủ cho kêu chồng của D vô làm giấy lãnh tiền rồi D ở luôn cho em bú. Trong tuần đầu bà hướng dẫn qua chợ cũ thăm dâu với cháu nội hàng ngày. Có bữa đi với bà Kinh, có bữa đi một mình. Tuy bà không muốn mướn vú nuôi cháu, xong chị xui ra tiền mà mướn, lại sữa của D nhiều, Vĩnh Tân bú không hết nên bà cũng xui thuận cho em. Cúng đầy tháng, gần Chúa Nhật nên Vĩnh Xuân qua dự lễ được, bà Hương Văn với bà Kinh đã qua trước rồi, thì thấy Vĩnh Xuân tới, bà Kinh mới bồng Vĩnh Tân ra khoe với thầy mà nói cha con giống hệt, hãy thấy thì biết liền. Trưa ăn cơm rồi, Vĩnh Xuân thưa với bà chủ mà xin phép rước vợ con về. Bà ngạc nhiên vì bà tưởng Vĩnh Xuân để vợ con ở luôn bên đây, nên bà có tính lâu lâu bà sẽ lập thế mà dụ cho Vĩnh Xuân qua ở nữa. Nghe Xuân xin rước vợ con, nghĩa là phá tan mưu trước của bà, thì bà bối rối nói.
Ê nè, con rước á, thì con để thủng thẳng cho mẹ con nó cứng cáp đã chứ. Lại phải coi ngày cho sạch sẽ, rồi sẽ rước. Con đừng có làm ngang như vậy, không có nên đó nha.
Vĩnh Xuân nói.
Để con về, con kể ông Kinh coi ngày rồi con thưa cho má hay.
Tối lại, ông Kinh dở lịch mà coi. Ông nói trong 3 bữa nữa, nhằm ngày 28, hợp với sự dời chỗ và nuôi con, nên ông khuyên nếu có rước thì rước bữa đó. Vĩnh Xuân tính bữa đó mắc làm việc, không đi rước vợ con được. Thầy cậy bà Kinh làm ơn bữa đó đi với bà già thầy qua nói mà rước giùm. Thầy nói chiều mai thầy sẽ qua thăm trước cho mẹ vợ hay, đặng biểu vợ sửa soạn cho sẵn. Bà Kinh cười mà nói.
Cha chả, rước mẹ con cô Thông về bên này á, chắc bà chủ phiền lắm. Hồi trưa, thầy xin rước thì tôi dòm thấy sắc mặt bà hết vui à.
Tại sao mà phiền?
Ý bà, muốn níu luôn mẹ con cô Thông ở bển chứ làm sao?
Đâu được, bà và vợ tôi có lý gì mà phiền tôi. Đàn bà hãy xuất giá thì tùng phu. Hãy ưng làm vợ người ta thì vợ chồng ở trong cái trò rách cũng phải theo mà ở. Nếu đỡ luôn bên chợ cũ thì má tôi với tôi phiền. Bà và vợ tôi muốn cho má tôi với tôi phiền hay sao? Hôm gần ngày sanh tôi cho vợ tôi về ở bển cho rộng rãi, mát mẻ mà dưỡng thai. Má tôi lại nói ai cũng vậy, có con gái sanh lứa đầu thường đem con về sanh tại nhà, đặng có mẹ một bên cho con dưỡng bụng. Nghe như vậy tôi mới để ở bển mà sanh. Bây giờ đầy tháng rồi thì tự nhiên tôi phải rước về chứ. Má tôi mong mỏi có một chút cháu nội, vì muốn làm vui lòng má tôi nên tôi mới chịu cưới vợ. Nay má tôi nhờ phước đức ông bà nên có được một đứa cháu nội. Có lý gì mà tôi nhượng cho bà ngoại nuôi? Không thế được. Nếu muốn sinh để vợ tôi ở bển thì được. Ở tới chừng nào tôi cũng chịu hết á. Nhưng con của tôi thì bữa 28 phải để chị vú ổng về đây cho tôi nuôi. Có má tôi chăm nom đêm ngày. Không có sao đâu mà sợ.
Thầy nói rất quá, bà chủ hết dám cự nữ.
Bữa rước nếu bà và vợ tôi có cãi lẫy mà cầm lại, thì bà cứ nói ngay các lời tôi mới nói đó, cho bà và vợ tôi nghe. Nếu bà không chịu thì sẽ liệu định.
Chiều bữa sau, tan hầu, Vĩnh Xuân đi luôn qua chợ cũ, thưa cho bà chủ hay, ông Kinh coi ngày 28 hạp lắm. Nên bữa đó thầy sẽ chạy bà Kinh đi với bà già thầy qua rước vợ con thầy, vì thầy mắc làm việc nên đi không tiện. Bà chủ than rước gấp quá, Vĩnh Xuân nói theo lễ thì sanh chừng 10 bữa hoặc nửa tháng đã rước rồi. Thầy để tới giáp tháng lâu quá, thầy không dám làm nhọc lòng mẹ vợ nhiều hơn nữa. Bà chủ buồn, nhưng nhớ lời bà Kinh dặn nên bà không dám kiếm lý mà cầm con chớ cháu. Bữa 28, bà Hương Giang với bà Kinh qua rước, bà chủ hối Cẩm Nhung sửa soạn đi sớm cho khỏi nắng em. Chừng đưa ra xe, bà xin chị Xu cho Cẩm Nhung về chơi thường thường, vì cô còn non này, không nên để cho cô buồn, lại cần phải cho hưởng thanh khí, đặng bồi bổ sức khỏe. Bà Hương Giang nói, em có vú nuôi, thì có Cẩm Nhung thông thả, cô muốn về chơi hàng ngày cũng được, mà ở đêm bên đây cũng không sao, vì có bà chăm nom với con vú.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.
Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, diễn đàn của người Việt tự do, phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn trên tần số đặc biệt mỗi ngày 24 giờ. Chương trình được thực hiện bởi những người con dân nước Việt với một tinh thần bất vụ lợi, không có sự điều khiển, ảnh hưởng hoặc tài trợ vật chất của bất cứ một cơ quan chính phủ, đảng phái hoặc hội đoàn nào, với một hoài bão để cùng góp tay xây dựng một cộng đồng Việt Nam ngày càng vững mạnh. Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến xây dựng cùng mọi hỗ trợ về tinh thần và tài chính của quý vị khán giả để chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại ngày càng phong phú và có thể tiếp tục trên con đường phục vụ cộng đồng. Mọi đóng góp xin quý vị gửi về địa chỉ Vietnamese Public Radio, số 900 South Washington Street, phòng 302, Falls Church, Virginia 22046. Hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 703-533-0011. Quý vị thính giả ở xa có thể liên lạc qua số điện thoại miễn phí 1-888-264-1528.